Hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa trong thư Philip và chúng ta học qua Philip đoạn 3 từ câu 1 đến câu 11. Tựa đề bài học của chúng ta là sự vui mừng trong Đấng Christ và tình yêu tận hiến của Phaolô đối với Đấng Christ. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Philip đoạn 3 từ câu 1 đến câu 11. Sau hết, hỡi các anh chị em cùng cha, hãy vui mừng trong Chúa. Tôi thật chẳng phiền lòng mà viết những điều này cho các anh chị em nữa, vì ấy là sự an toàn cho các anh chị em. Hãy coi chừng những con chó, hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác, hãy coi chừng sự cắt bì giả. Vì chúng ta là những người chịu cắt bì thật, là những người thờ phượng Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong Đấng Christ Jesus và không nương cậy trong xác thịt. Dù tôi cũng có thể tin cậy trong xác thịt, nếu có ai tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt, thì tôi lại có thể càng hơn. Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ 8 thuộc dòng Israel, chi phái Benjamin, một người Hebrew của dân Hebrew. Về luật pháp là một người Pharisee. Về lòng sốt sắng thì bắt hại hội thánh. Về sự công bình trong luật pháp thì không chỗ trách được. Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ vì Đấng Christ. Phải, thật vậy. Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân để tôi được Đấng Christ và được tìm thấy ở trong Ngài. Không phải bởi có sự công bình của tôi là sự ra từ luật pháp, nhưng sự công bình bởi tin nơi Đấng Christ là sự công bình ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin, để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài, sao cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Chúng ta đã học ngay từ Philip đoạn 1 về cái chủ đề của thư Philip, đó là nếp sống mới ở trong Đấng Christ. Và tuần rồi thì chúng ta lại học biết về tình yêu của Phaolô đối với con dân của Chúa. Hôm nay qua Philip đoạn 3 từ câu 1 đến câu 11, chúng ta sẽ học biết về sự vui mừng trong nếp sống mới và tình yêu của Phaolô đối với Đấng Christ. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng câu một. Câu thứ nhất: Sau hết, hỡi các anh chị em cùng cha, hãy vui mừng trong Chúa. Tôi thật chẳng phiền lòng mà viết những điều này cho các anh chị em nữa, vì ấy là sự an toàn cho các anh chị em. Và chúng ta thấy rằng một lần nữa Phaolô dùng cái cách gọi các anh chị em cùng cha để gọi con dân của Chúa ở tại Philip. Bằng cách gọi này thì Phaolô nhắc cho họ nhớ họ với ông là một ở trong Đấng Christ và cùng được tái sinh bởi Thiên Chúa, cùng được phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời với cái quyền thừa hưởng cơ nghiệp của Ngài. Và đây là một cái lẽ thật quan trọng mà con dân của Chúa cần phải ghi nhớ. Bởi vì chỉ khi nào chúng ta nhớ rằng mình là con của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới không băn khoăn, không lo lắng, không sợ hãi, không tự ti mặc cảm, cũng không lên mình kiêu ngạo, mà luôn bình an, vui mừng, nhu mì, khiêm nhường và nhẫn nại với mọi hy vọng ở trong Đức Chúa Giêsu. Và cũng chỉ khi nào chúng ta nhớ rằng những người cùng đức tin với chúng ta là những anh chị em cùng một cha ở trên trời, thì chúng ta mới nhớ đến cái bổn phận và trách nhiệm của chúng ta phải có đối với họ. Đó là yêu họ hơn chính mình, sẵn lòng hy sinh cho họ như Đức Chúa Giêsu Christ đã yêu chúng ta và hy sinh cho chúng ta. Thật vậy, khi chúng ta thật sự yêu anh chị em của mình trong Chúa hơn chính mình thì sẽ không bao giờ có những chuyện giận hờn cãi lẫy với nhau trong hội thánh, cũng không có chuyện nói xấu với nhau trong hội thánh. Khi chúng ta nhìn thấy một người anh chị em nào đó của mình có lỗi hoặc là phạm tội thì chúng ta đau đớn trong lòng. Chúng ta hết sức cầu thay cho họ, tìm cách khuyên giải họ, chứ chúng ta không thể nào bỏ qua rồi sau lưng họ nói lén nói xấu về họ. Dĩ nhiên khi chúng ta nói đến những cái sự sai trái của một anh chị em trong hội thánh với một anh chị em khác để cùng nhau cầu thay cho cái người có lỗi đó thì đó không phải là sự nói xấu. Nhưng nếu chúng ta chỉ nói lên với tính cách ghét bỏ, với tính cách gièm pha, với tính cách để bôi xấu thì đó là một cái sự nói xấu. Và như vậy chúng ta không có cái tình yêu thương đối với người anh chị em cùng đức tin của mình. Hãy vui mừng trong Chúa không phải chỉ là lời Phaolô khuyên dân của Chúa ở tại Philip, mà còn là mệnh lệnh của Đức Thánh Linh ban cho mỗi một công dân của Chúa ở trong mọi thời đại. Và mệnh lệnh ấy đã được ông nhắc lại ở trong Philip đoạn 4 câu 4 mà chúng ta sẽ học, cũng như ở trong Thessalonica nhất đoạn 5 câu thứ 16. Philip đoạn 4 câu 4 chép: Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng. Và Thessalonica nhất đoạn 5 câu 16 chép: Hãy vui mừng mãi mãi. Sự vui mừng ở trong Chúa khác với cái sự vui mừng ở trong thế gian. Bởi vì sự vui mừng ở trong thế gian dựa vào những gì chúng ta có thể chiếm đoạt được hoặc là chúng ta có thể thành đạt. Và đó chỉ là sự vui mừng tạm thời và thường khi là vui ở trong sự giữ. Sự vui mừng ở trong Chúa là sự Chúa ban cho chúng ta, không phải là chúng ta làm được gì hay là chiếm đoạt được gì, mà là chúng ta vui là bởi vì chính Chúa ban cho chúng ta sự vui mừng ấy. Và đó là sự vui mừng ở trong lẽ thật về tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa. Khi Chúa phán, hãy có sự sáng, thì có sự sáng. Việc còn lại là chúng ta có tận hưởng sự sáng Chúa ban hay không. Thì cũng vậy, khi Chúa phán, hãy vui mừng trong Chúa, thì chúng ta được vui mừng trong Chúa. Việc còn lại là chúng ta có tận hưởng sự vui mừng Chúa ban hay không. Sự vui mừng trong Chúa là sự Chúa ban, mà tại sao chúng ta lại sống một đời sống thiếu sự vui mừng? Là bởi vì chúng ta không tận dụng cái sự vui mừng Chúa ban. Sự vui mừng trong Chúa là cái đặc tính không hề thay đổi của con dân Chúa, cho dù cuộc sống của chúng ta có được bình an hay là có phải đối diện với nghịch cảnh. Nó tương tự như là hương thơm của loại hoa lài, còn gọi là hoa nhài. Hương thơm ấy là cái đặc tính không thay đổi của hoa lài. Cho dù là ở trên cây hay là bị giông gió làm cho tơi tả rơi rụng xuống đất, thì hoa lài vẫn tỏa ngát hương thơm. Nếu chúng ta thật sự là con dân của Chúa, thì dù sống ở trong sự bình an hay là sống ở trong nghịch cảnh, chúng ta cũng đều có sự vui mừng. Sự vui mừng ở trong Chúa bắt đầu với cái niềm vui của sự được cứu rỗi, được thánh hóa, được phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời. Trong hơn một tuần lễ qua, khi tôi đọc những lời chứng của quý ông bà anh chị em gửi đăng ở trên trang gia đình cũng như trên trang tìm hiểu tin lành.net, thì tôi đã nhận được cái niềm vui của các anh chị em cảm nhận khi mà các anh chị em nhận được sự cứu rỗi của Chúa. Và niềm vui của sự cứu rỗi đó dẫn đến cái niềm vui được thờ phượng và phụng sự Thiên Chúa. Và sau cùng là cái niềm vui được chịu khổ vì danh Chúa. Người thật sự tin Chúa thì không còn lo lắng hoặc là tìm kiếm những sự thuộc về đời này. Bởi vì sống hay chết, được hay mất, vinh hay nhục đều là do nơi Chúa. Người thật sự tin Chúa hoàn toàn phó thác cuộc đời của mình trong bàn tay của Chúa. Mỗi một ngày, chúng ta chỉ gắng sức để làm tròn mọi bổn phận theo tiêu chuẩn của Chúa trong niềm vui Chúa ban cho chúng ta. Những khi đối diện với nghịch cảnh, người thật sự tin Chúa không lo lắng, không than van, không oán trách, không sợ hãi, nhưng lại vui mừng bởi vì hiểu rằng Chúa cho phép nghịch cảnh xảy ra để chứng nghiệm đức tin của mình. Roma đoạn 5 từ câu 3 đến câu 5 chép: Chẳng những vậy, nhưng chúng ta cũng được vinh hiển trong hoạn nạn, biết rằng hoạn nạn làm ra sự nhẫn nại làm ra sự được thử nghiệm, sự được thử nghiệm làm ra sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì tình yêu của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Có nhiều người cho rằng làm sao mà có thể vui mừng được khi mà nghịch cảnh xảy ra trong đời sống của chúng ta. Khi nghịch cảnh xảy ra thì chúng ta phải lo lắng tìm cách để đối phó. Nhưng đó là nếu chúng ta chỉ dựa trên sức riêng của loài người, Còn nếu chúng ta dựa vào sức toàn năng của Chúa và chúng ta hiểu rằng không bởi ý muốn của Chúa thì có một điều gì có thể xảy đến cho chúng ta, thì chúng ta sẽ không lo lắng, không sợ hãi khi đối diện với nghịch cảnh. Sự hồi hộp ắt nhiên phải có. Cũng giống như khi chúng ta lần đầu tiên bước lên một cái chiếc máy bay, lần đầu tiên được đi máy bay và lần đầu tiên bước lên một chiếc máy bay thì chúng ta không lo lắng, không sợ hãi, nhưng mà chúng ta vẫn có cái sự hồi hộp bởi vì đây là lần đầu tiên mình được đi ở trên máy bay như vậy. Cái sự hồi hộp đó nó không phải là một cái khuyết điểm, nó chỉ là một cái cảm xúc của chúng ta trước một cái điều mà chúng ta chưa thực tế kinh nghiệm. Cho nên khi chúng ta đối diện với nghịch cảnh và chúng ta hồi hộp thì đó không phải là sai, đó không phải là tội lỗi. Miễn là chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và chúng ta cầu nguyện dâng trình nghịch cảnh của chúng ta lên Chúa để Ngài thêm sức cho chúng ta và Ngài mở đường cho chúng ta để chúng ta có thể chịu đựng và chúng ta có thể ra khỏi. Chúng ta vui mừng vì chúng ta biết rằng nghịch cảnh là cái điều Chúa cho phép xảy ra và Chúa đang dõi mắt nhìn xem chúng ta phản ứng như thế nào, nhìn xem chúng ta có biết tận dụng các vũ khí của Chúa khi bị kẻ thù tấn công, là nhìn xem chúng ta có biết tận dụng lời của Chúa để chúng ta tìm kiếm được cái sự hứa hẹn của Chúa ở trong cái nghịch cảnh mà Chúa cho phép xảy ra cho chúng ta, cũng như chúng ta thấy được cái mục đích mà Ngài cho phép nghịch cảnh xảy ra cho chúng ta. Tục ngữ có câu nghề dạy nghề, có nghĩa là người ta được kinh nghiệm nghề nghiệp càng hơn và tay nghề càng vững khi đối diện với những khó khăn trong lúc hành nghề. Đời sống của con dân Chúa cũng sẽ càng kinh nghiệm quyền năng, sự quan phòng của Chúa càng hơn qua những khó khăn trong cuộc sống. Nhờ đó mà cái sự hiểu biết Chúa ở trong chúng ta ngày càng thêm hơn và đức tin ở trong chúng ta ngày càng vững chắc hơn. Lời của Chúa dạy đức tin dẫn đến đức tin như trong Roma đoạn 1 câu 17 chép. Có nghĩa là đức tin về sự cứu rỗi của tin lành sẽ dẫn đến đức tin về sự quan phòng của Thiên Chúa. Đức tin về sự quan phòng của Thiên Chúa sẽ dẫn đến đức tin về sự chịu khổ theo thánh ý của Thiên Chúa. Và đức tin về sự chịu khổ theo thánh ý của Thiên Chúa sẽ dẫn đến đức tin nhờ Đấng Christ mang thêm sức mà con dân Chúa làm được mọi sự. Thật vậy, nếu chúng ta đã có lòng tin nơi sự cứu rỗi của Chúa, thì chúng ta đương nhiên sẽ tin rằng Chúa đã cứu chúng ta rồi, thì Ngài sẽ chăm sóc chúng ta, tiếp trợ chúng ta, giải cứu chúng ta. Và nếu chúng ta đã tin được rằng Đức Chúa Trời là Đấng luôn luôn chăm sóc chúng ta, tiếp trợ chúng ta, giải cứu chúng ta, thì chúng ta sẵn sàng để chịu khổ theo thánh ý của Ngài mà không lo lắng, không sợ hãi. Và khi chúng ta đã có đức tin để có thể chịu khổ theo thánh ý của Chúa, thì chúng ta đương nhiên đã đạt đến cái mức trọn vẹn trong đức tin, bởi vì chúng ta biết rằng nhờ Đấng Christ ban thêm sức cho chúng ta mà chúng ta có thể làm được tất cả mọi sự mà Thiên Chúa muốn chúng ta làm, kể cả phải đi trong trũng bóng chết, kể cả phải chịu khổ vì danh của Chúa. Phaolô chẳng phiền lòng, chẳng ngần ngại, chẳng chậm trễ mà viết cho con dân Chúa tại Philip những điều ông đã từng giảng dạy cho họ khi ông có mặt ở bên cạnh họ. Bởi vì những điều ông lặp lại ở trong thư này là những điều quan trọng mà họ cần ghi nhớ và cần được nhắc nhở luôn. Những điều mà nếu họ vâng theo thì sẽ được an toàn thuộc linh, không bị tà giáo và những kẻ giả hình dẫn dụ, không rơi vào sự cám dỗ, không phạm tội. Điều này cũng tương tự như là khi chúng ta đi máy bay, thì vì sự an toàn của chúng ta mà chúng ta được phi hành đoàn nhắc nhở cách cài và cởi dây an toàn, nhắc nhở những gì cần phải làm khi có biến cố nguy hiểm xảy ra. Cứ trước mỗi chuyến bay, những người ở trong phi hành đoàn, tức là các tiếp viên ở trên máy bay, luôn luôn nhắc nhở chúng ta bằng lời nói, bằng thao tác để cho chúng ta nhớ cái cách thức cài dây và cởi dây an toàn. Nhiều người cảm thấy nhàm chán, nhất là những người thường đi máy bay, khi đến cái phần nhắc nhở như vậy. Nhưng cái sự nhắc nhở đó, các hãng máy bay không có ngần ngại, không có phiền lòng, cũng không có chậm trễ để mà làm những cái sự nhắc nhở đó cho tất cả những hành khách đi trên máy bay của họ, bởi vì sự an toàn của hành khách. Câu thứ nhì, hãy coi chừng những con chó, hãy coi chừng những kẻ làm công gian ác, hãy coi chừng sự cắt bì giả. Những con chó là những kẻ nhân danh Chúa để bắt hại con dân chân thật của Chúa, như những người Do Thái giáo khi xưa đã bắt hại Đức Chúa Giêsu Christ. Thi Thiên 22 câu 16 chép: Vì những con chó bao quanh tôi, hội của những kẻ ác vây phủ tôi, chúng nó đâm lũng các tay và các chân tôi. Những con chó cũng là những người canh giữ bầy chiên của Chúa, những người chăn không trung tín. Ê-sai đoạn 56 câu 10 đến câu 11 chép: Những kẻ canh giữ của Ngài là đuôi mù, hết thảy đều không biết gì hết. Hết thảy là những con chó câm, chẳng biết sủa, chiêm bao, nằm xuống và ham ngủ. Những con chó tham lam không biết đủ. Chúng là những kẻ chăn chiên chẳng hiểu biết, hết thảy theo đường riêng của mình, mỗi người vì tư lợi, người nào cũng vậy. Còn những kẻ làm công gian ác là những người hầu vì Chúa qua các chức vụ trong hội thánh nhưng không làm tròn bổn phận. Và điều ấy đã được nói đến ở trong Ma-thơ đoạn 24, từ câu 45 đến câu 51. Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình để cho đồ ăn đúng giờ? Phước cho đầy tớ đó khi chủ đến thấy làm như vậy. Thật ta nói với các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình. Nếu trái lại là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng chủ ta đến chậm, đánh kẻ cùng làm việc với mình và ăn uống với phường say rượu, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó cùng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Sự cắt vì là hình bóng cho sự được cắt bỏ bản tính tội lỗi. Một người chỉ có thể được Đức Chúa Giêsu Christ cắt bỏ bản tính tội lỗi bằng sự chết chuộc tội của Ngài. Muốn được Đức Chúa Giêsu Christ cắt bỏ bản tính tội lỗi thì phải thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Và như vậy, sự cắt bì giả tiêu biểu cho sự giả vờ tin Chúa chỉ có hình thức bên ngoài chứ không thật lòng tin Chúa. Người ta có thể giả vờ tin Chúa để lợi dụng con dân Chúa hoặc là để trà trộn theo dõi sinh hoạt của con dân Chúa theo lệnh của những nhà cầm quyền chống nghịch Chúa. Không riêng gì con dân Chúa tại Philip mà con dân Chúa khắp nơi cần phải coi chừng những kẻ xưng nhận là tin Chúa nhưng lại bắt hại con dân của Chúa. Coi chừng những người chăn trưởng lão chấp sự thiếu phẩm chất và coi chừng những kẻ giả vờ tin Chúa. Coi chừng có nghĩa là nhìn vào và nhận biết. Câu thứ ba, vì chúng ta là những người chịu cắt bì thật, là những người thờ phượng Thiên Chúa trong tâm thần, vui mừng trong đấng Christ Jesus và không nương cậy trong xác thịt. Trái lại với sự cắt bì giả, sự chịu cắt bì thật là thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ để được Ngài cất đi bản tính tội lỗi. Thánh Kinh gọi đó là sự cắt bì bởi đấng Christ như đã chép trong Côlôse đoạn 2 câu thứ 11. Trong Ngài các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay trong sự lột bỏ thân thể tội lỗi của xác thịt bởi sự cắt bì của đấng Christ. Con dân chân thật của Chúa là những người chịu cắt bì thật, nương cậy trong sức toàn năng của Thiên Chúa chứ không nương cậy trong xác thịt của mình. Những người nương cậy trong xác thịt là những người chưa thật sự kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong đời sống của họ. Họ chưa biết tận dụng mọi ân tứ của Đức Thánh Linh, họ chưa biết tận dụng mọi vũ khí thuộc linh của Đức Chúa Trời và họ cũng chưa biết tận dụng sức toàn năng của Đức Chúa Giêsu Christ. Và chính vì thế, họ cũng chưa kinh nghiệm một nếp sống mới luôn vui mừng trong đấng Christ Jesus. Những người nương cậy trong xác thịt thì luôn chạy theo tiền bạc, danh vọng, địa vị, quyền thế, học thức của thế gian. Trong khi con dân chân thật của Chúa thì luôn tìm kiếm những sự thuộc về vương quốc trời và sự công bình của Đức Chúa Trời. Bởi vì con dân chân thật của Chúa biết và tin rằng mọi nhu cầu của họ, từ thuộc thể đến thuộc linh, đều được ban cho bởi Đức Chúa Trời. Họ không cần phải tìm kiếm chúng. Câu thứ tư, dù tôi cũng có thể tin cậy trong xác thịt. Nếu có ai tưởng rằng có thể nương cậy trong xác thịt thì tôi lại có thể càng hơn. Phaolô không để lòng tin cậy trong xác thịt, không phải là vì ông không có gì ở trong xác thịt để mà tin cậy hay là khoe khoang. Thực tế những gì ông có được trong xác thịt như là bề thế của gia tộc, danh tiếng, địa vị, quyền thế, của cải, học thức, lòng tin kính Thiên Chúa, vân vân, đều vượt trội hơn nhiều người. Câu thứ năm, Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ 8 thuộc dòng Israel chi phái Benjamin, một người Hebrew của dân Hebrew, về luật pháp là một người Pharisee. Về lòng sốt sắng thì bắt hại hội thánh, về sự công bình trong luật pháp thì không chỗ trách được. Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ vì Đấng Christ. Phaolô là một người Israel chính gốc và là một người Pharisee. Pharisee có nghĩa là biệt riêng. Người Pharisee là người tự biệt riêng đời sống của mình để phục vụ Thiên Chúa qua sự học lời Chúa và giảng dạy lời Chúa. Giáo phái Pharisee dấy lên từ sau khi dân Israel mãn hạn 70 năm bị nô lệ bởi đế quốc Babylon và họ được vua Siru của đế quốc Pharisee, ngày nay là nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, trả tự do cho về xây dựng lại Jerusalem và đền thờ Thiên Chúa ở tại Jerusalem. Chính giáo phái Pharisee đã biến đức tin nơi Thiên Chúa và sự thờ phượng Thiên Chúa của dân Israel thành Do Thái giáo. Ngoài Thánh Kinh Cựu Ước, họ còn đặt ra hàng ngàn giáo luật mà đa số là bẻ cong lời Chúa hoặc là thêm vào lời Chúa, áp đặt cái gánh nặng hình thức tôn giáo lên con dân Chúa. Phần lớn những người Pharisee chỉ là những kẻ giả hình. Và Ma-thi-ơ đoạn 23 ghi lại lời phán của Đức Chúa Giêsu Christ về sự gian ác cũng như sự giả hình của giới Pharisee thời bấy giờ. Theo sử liệu, vào thời của Đức Chúa Giêsu Christ thì có khoảng chừng hơn 6.000 người Pharisee. Chính những người Pharisee đã chủ mưu trong việc giết chết Đức Chúa Giêsu Christ. Lời tiên tri trong Thi Thiên đoạn 22 câu 16 mà tôi đọc lúc nãy gọi họ là những con chó. Một vài người Pharisee tốt được nói đến trong Thánh Kinh là Nicodem, Gamaliel và Phaolô. Gamaliel chính là thầy dạy Thánh Kinh của Phaolô. Đối với Do Thái giáo thời bấy giờ và cả thời nay, thì việc Đức Chúa Giêsu xưng mình là Đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời, chính là một sự phạm thượng Thiên Chúa. Vì thế, việc Phaolô bắt hại hội thánh được kể là thành tích đáng khen trong giới Do Thái giáo. Phaolô nhắc đến việc ông sốt sắng bắt hại hội thánh như là một danh tiếng ông đạt được ở trong tôn giáo. Riêng về sự vâng giữ nghiêm khắc 10 điều răn của Đức Chúa Trời, vâng giữ các điều luật của Môi-se và hàng ngàn giáo luật của Do Thái giáo, thì Phaolô là người không chỗ trách được. Không chỗ trách được có nghĩa là không ai có thể nói rằng ông đã phạm bất cứ một điều luật nào. Phaolô thật sự vì tôn kính Chúa mà vâng giữ trọn vẹn các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời cùng với các luật lệ do loài người đặt ra theo mặt hình thức. Nói là theo mặt hình thức là bởi vì dầu ông không phạm những điều răn, những giới luật đó bởi cái hành động bên ngoài, nhưng mà trong lòng ông có thể vi phạm những điều ấy. Phaolô cũng là công dân của đế quốc La Mã, một đế quốc hùng mạnh nhất thời bấy giờ. So với nhiều người Israel thời bấy giờ, thì những gì Phaolô có và thu đạt được là những gì có thể bảo đảm cho ông một đời sống nhung lụa được xã hội kính trọng. Nhưng ngay khi được gặp Chúa, Phaolô liền vứt bỏ tất cả để một lòng theo Chúa, y theo tiếng gọi của Ngài. Luca đoạn 9 câu 23 ghi lại lời kêu gọi của Chúa như sau: nếu ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá của mình mà theo ta. Phaolô kể những sự ông có được trong xác thịt, trước đây đem lại thuận lợi cho ông trong tổ chức tôn giáo, trong sinh hoạt xã hội, là sự lỗ. Bởi vì nếu ông giữ những sự ấy thì ông không thể có được Đấng Christ. Mệnh lệnh của Đấng Christ rất là rõ ràng. Người nào muốn đi theo Ngài thì phải từ bỏ chính mình và phải chịu khổ mỗi ngày vì bị thế gian đối xử bất công. Sự từ bỏ chính mình và từ bỏ thế gian hoàn toàn không có nghĩa là không còn dùng đến thân thể xác thịt và những sự thuộc về thế gian, mà là từ bỏ quyền làm chủ để Đấng Christ làm chủ chính mình và mọi sự. Danh từ Chúa có nghĩa là chủ. Chúng ta gọi Đấng Christ là Chúa có nghĩa là chúng ta nhận Ngài làm chủ đời sống của mình và làm chủ tất cả những gì thuộc về mình, vì Ngài là chủ của muôn vật do Ngài dựng nên. Vì thế chúng ta vẫn sử dụng những điều chúng ta có và thu đạt được để hầu việc Chúa, như chúng ta là người quản lý những sự ấy cho Chúa. Nhưng chúng ta không còn say mê những sự ấy, không còn trông cậy nơi những sự ấy. Cô nói tôi nhất đoạn 7 có 31 dạy như thế này: Những người dùng thế gian này thì chớ làm dùng nó, vì hình trạng của thế gian này qua đi. Động từ xem như được dùng với thời quá khứ hoàn thành, nhấn mạnh đến quyết tâm của Phaolô và kết quả không thay đổi của quyết tâm ấy. Ông đã xem mọi sự như sự lỗ và mãi mãi sẽ là như vậy. Câu 8. Phải, thật vậy, tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể như phân, để tôi được Đấng Christ. Không những Phaolô xem mọi sự ông có như sự lỗ, mà ông cũng xem tất cả mọi sự khác trong thế gian như sự lỗ. Vì ông hiểu rằng, chỉ khi nào lòng của ông không còn yêu thế gian và những sự thuộc về thế gian, thì ông mới có thể đạt đến sự hiểu biết sâu nhiệm về Chúa của ông là Đấng Christ Jesus. Hình ảnh của một ly nước bẩn phải được đổ hết đi, rửa sạch để tiếp nhận đầy tràn chất nước tinh khiết, giúp minh họa cho cái điều Phaolô tâm tình trong câu 7 và câu 8 trên đây. Chúng ta sẽ không bao giờ có sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ cho đến khi chúng ta hoàn toàn từ bỏ lòng yêu thế gian và những sự thuộc về thế gian, để lòng của chúng ta chỉ có yêu Chúa và tiếp nhận tình yêu của Ngài vào trong chúng ta, rồi chúng ta yêu mọi người bằng tình yêu của Chúa. Sự hiểu biết siêu việt là sự hiểu biết vượt trội hơn tất cả mọi sự hiểu biết. Sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus là sự hiểu biết một cách sâu nhiệm về sự kiện Thiên Chúa thành người, chịu khổ, chịu nhục và chịu chết để cứu chuộc loài người ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Phaolô đã dùng cách gọi Đấng Christ Jesus để nhấn mạnh đến sứ mạng giảng dạy, cứu chuộc và cai trị của Đức Chúa Jesus. Để hiểu biết thêm về ý nghĩa của cách dùng Christ Jesus và Jesus Christ, thì kính mời quý bạn chị em cùng nhau đọc lại bài giảng Christ Jesus và Jesus Christ được đăng ở trên trang thần học.tìmhiểutinlành.net. Sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus là sự hiểu biết tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa thể hiện trong Ngài, để học theo Ngài và sống như Ngài, trở thành ánh sáng của thế gian như Ngài là sự sáng của thế gian. Sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ còn là sự hiểu biết những lời tiên tri của Ngài về sự đến của Ngài để đem hội thánh ra khỏi thế gian, sự tận thế, vương quốc ngàn năm, sự phán xét chung cuộc và vương quốc đời đời. Phaolô xem những sự ông có và thu đạt được cùng tất cả mọi sự thuộc về thế gian như phân. Danh từ phân ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh được dùng để chỉ rác rưới hoặc là phân người, phân thú. Trong câu chuyện ma quỷ cám dỗ Đức Chúa Giêsu, ma quỷ hứa ban cho Ngài mọi quốc gia trong thế gian nếu Ngài chịu thờ phượng nó. Nếu như Phaolô cầm quyền trên mọi quốc gia trong thế gian, thì ông cũng coi quyền ấy như phân, từ bỏ nó để được Đấng Christ. Tiếc thay, ngày nay nhiều người xưng mình là tín đồ của Đấng Christ nhưng lại chọn một danh tiếng, một chức vụ, hoặc là một việc làm, một người tình, hoặc là một số tiền, một thói hư tật xấu thay vì chọn Đấng Christ. Được Đấng Christ trước hết là được ở trong sự cứu chuộc của Ngài, kế tiếp là được trở nên giống như Ngài, và sau cùng là được hiệp một với Ngài. Chúng ta được ở trong sự cứu chuộc của Đấng Christ khi chúng ta thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Rồi chúng ta được trở nên giống như Đấng Christ khi chúng ta trung tín vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, bao gồm 10 điều răn của Đức Chúa Trời, điều răn mới của Đức Chúa Giêsu và điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh. Và nếu chúng ta tiếp tục trung tín, sống một đời sống thuận phục Chúa như vậy, thì một ngày kia chúng ta sẽ đạt được cái sự kiện là được hiệp một với Đấng Christ. Câu thứ 9. Và được tìm thấy ở trong Ngài, không phải bởi có sự công bình của tôi là sự ra từ luật pháp, nhưng sự công bình bởi tin nơi Đấng Christ là sự công bình ra từ Đức Chúa Trời bởi đức tin. Được tìm thấy ở trong Đấng Christ là được tìm thấy ở trong tình yêu, ân điển và sự thông công của Thiên Chúa bởi đức tin của chúng ta vào tin lành. Đức tin vào tin lành là tin rằng mình có tội và muốn từ bỏ tội. Tin rằng Thiên Chúa nhập thế làm người để cứu chuộc mình qua cái chết của Đức Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá. Tin rằng mình phải sống một nếp sống mới không vi phạm các điều răn của Thiên Chúa làm trọn mọi việc lành của Đức Chúa Trời đã sắp sẵn cho mình bởi sức toàn năng của Đấng Christ, bởi các ân tứ của Đức Thánh Linh và bởi các vũ khí của Đức Chúa Trời. Không ai có thể được tìm thấy ở trong Đấng Christ bởi sự gắng sức riêng để vâng giữ luật pháp của Thiên Chúa, vì mọi người đều đã phạm tội và sẽ cứ tiếp tục phạm tội nếu không ở trong Đấng Christ. Một người vâng giữ luật pháp nghiêm khắc không chỗ trách được như Phaolô về mặt hình thức vẫn có thể phạm tội trong tư tưởng hoặc phạm những tội không biết. Sự không chỗ trách được của Phaolô chỉ là không chỗ trách được về sự giữ luật theo hình thức bên ngoài. Sự công bình của loài người là sự vâng giữ luật pháp của Thiên Chúa, nhưng sự công bình của loài người không thể trọn vẹn vì vẫn có lúc loài người vi phạm luật pháp của Thiên Chúa. Còn sự công bình ra từ Đức Chúa Trời là sự Ngài tha thứ cho sự vi phạm của những ai biết ăn năn và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Trời công bố những người ấy là công bình vì sự vi phạm của họ đã được Đức Chúa Trời hình phạt trên Đức Chúa Giêsu Christ. Một người chỉ cần tin nhận tin lành để được sự công bình ra từ Đức Chúa Trời và cứ tiếp tục sống trong tin lành để tiếp tục được nhận sự công bình ra từ Đức Chúa Trời. Câu thứ 10. Để tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công trong sự thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. Câu thứ 11. Sao cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết? Chỉ khi nào một người được tìm thấy trong Đấng Christ thì người ấy mới thật sự biết Đấng Christ. Và chúng ta cần phải nhấn mạnh đến chữ biết ở đây. Động từ biết ở trong nguyên ngữ Hebrew lẫn Hy Lạp của Thánh Kinh cũng là động từ được dùng để ám chỉ sự hiệp một giữa vợ chồng ở trong quan hệ tính dục. Vì thế, biết Đấng Christ là kinh nghiệm sự hiệp một với Ngài, thể hiện qua sự hiệp một của Hội Thánh. Biết Đấng Christ còn là có mối thông công mật thiết với Ngài qua sự tương giao, trò chuyện với Ngài và mỗi một ngày học biết về Ngài qua Thánh Kinh. Phaolô là một người đã biết Đấng Christ. Câu hỏi dành cho chúng ta ngày hôm nay đó là có phải chúng ta cũng là một người đã biết Đấng Christ? Phaolô cũng biết đến quyền phép sự sống lại của Ngài, tức là ông kinh nghiệm năng lực phục sinh của Đấng Christ ở trong tâm thần và linh hồn của ông. Phaolô còn nhận biết ông là một tạo vật mới ở trong Đấng Christ. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17 chép: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Phaolô cũng biết sự thông công trong sự thương khó của Đấng Christ, tức là cảm nhận sự Đấng Christ chịu khổ vì ông qua sự ông chịu khổ vì danh của Ngài. Ngày nào chúng ta không chịu khổ vì danh của Chúa thì chúng ta chưa có sự thông công trong sự thương khó của Đấng Christ. Chịu khổ vì danh của Chúa có nghĩa là chúng ta sẵn sàng chịu khổ để mà sống đúng theo lời của Ngài, để vâng giữ các điều răn của Ngài, để không phạm tội, để làm được những việc lành mà Ngài muốn chúng ta làm. Sự biết về Đấng Christ, về quyền phép sự sống lại của Ngài, về sự thông công trong sự thương khó của Ngài đã khiến cho Phaolô giống như Đấng Christ, không những trong nếp sống mỗi ngày mà còn giống như Ngài trong sự chết. Giống như Đấng Christ trong sự chết của Ngài, tức là chết cho Ngài như Ngài đã chết cho chúng ta. Kết quả sau cùng của sự biết Đấng Christ là thân thể xác thịt sẽ được sống lại sau khi chết và sống đời đời trong vinh quang với Thiên Chúa. Nguyện tình yêu của Đức Chúa Trời cứ ở trong lòng chúng ta để chúng ta luôn yêu Đức Chúa Giêsu Christ hơn tất cả mọi sự trong đời này. Nguyện Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta hiểu biết siêu việt về Đấng Christ để chúng ta cứ được vui mừng mãi mãi. Nguyện Đức Chúa Giêsu Christ cứ đồng hành với chúng ta trong mọi nơi, mọi lúc, để chúng ta luôn được thông công trong sự thương khó của Ngài và chết cho Ngài, như Ngài đã chịu thương khó cho chúng ta và chết cho chúng ta. Amen.